Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Tư ngày 13 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng.
Cấp rút biên soạn chương trình học lịch sử bắt buộc cho học sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40.
Hôm nay, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ngũ cốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, cơ quan này đã góp ý sửa đổi luật bảo hiểm y tế theo hướng nâng mức hỗ trợ đóng từ 30% lên 50% cho một số đối tượng. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế lên 50% từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng tham gia như học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp.
Từ năm học tới, tức là năm học 2022-2023, tất cả học sinh trung học phổ thông sẽ học đầy đủ 52 tiết lịch sử bắt buộc thay vì môn lựa chọn như trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành năm 2018. Và để có chương trình học kịp thời cho học sinh trong năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa, biên soạn tài liệu và thẩm định chương trình trong hơn một tháng. Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu lịch sử, sức ép sẽ là rất lớn đối với ban soạn thảo bởi chỉ có hơn một tháng để hoàn thành chương trình học. Tuy nhiên, chương trình môn lịch sử trung học phổ thông sẽ cần nhấn mạnh những nội dung căn bản của lịch sử Việt Nam để phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống dân tộc và giáo dục nhân cách cho học sinh.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 nhấn mạnh cần tăng cường trách nhiệm chấm kiểm tra với ít nhất 5% số bài thi và quá trình làm bảo đảm có cơ chế giám sát lẫn nhau. Thứ trưởng cũng lưu ý các giáo viên làm công tác chấm thi cần cẩn trọng ở khâu cộng điểm để không cộng sót điểm trong bài thi của thí sinh. Giám khảo chấm thi cần bảo mật nội dung bài thi của thí sinh, không đưa nội dung bài làm, kết quả của thí sinh lên mạng xã hội để bình luận.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 367 gửi các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong văn bản, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo, trong những ngày tới, gió mạnh trên biển kết hợp với chiều cường tiếp tục xảy ra, nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đê và các hoạt động kinh tế ven biển. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong và 8 người bị thương xảy ra vào đêm ngày 11 tháng 7 tại tỉnh Khánh Hòa. Tối qua, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho thân nhân của 3 người tử vong và 11 người bị thương. Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết thêm, thông tin ban đầu xe tải chở quá tải khoảng 6 tấn, tài xế có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, dẫn đến không làm chủ được tốc độ.
Nhiều doanh nghiệp trong nước vừa thông báo tiếp tục hạ giá thép với mức giảm cao nhất lên tới 360.000 đồng một tấn. Đây là lần giảm thứ 8 của giá thép nội địa trong 2 tháng qua với tổng mức giảm tới hơn 3 triệu đồng một tấn. Giới phân tích nhận định nguyên nhân khiến cho giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép sẽ tiếp tục giảm trong tháng 7, thậm chí có thể kéo dài đến hết quý 3.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu thành lập tổ công tác để kiểm tra công tác quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Tổ công tác sẽ ra soát đề xuất giảm mức thu từng khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ thuộc ngành lĩnh vực quản lý, đồng thời đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đến đối tượng nộp phí, lệ phí và việc cân đối thu chi ngân sách nhà nước, nghiên cứu kiến nghị giảm các loại thuế liên quan.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất cho lập các đoàn kiểm tra giải quyết các tranh chấp khiếu nại ở 20 địa phương trừ Củ Chi và Cần Giờ. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 16 chung cư thường xảy ra các điểm nóng hay có khiếu nại, khiếu kiện giữa chung cư với chủ đầu tư, ban quản trị chủ yếu là xảy ra tranh chấp về hợp đồng, điều kiện sống trong chung cư cũng như chi phí bảo trì chung cư 2% dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul vào ngày hôm nay 13 tháng 7. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề ngũ cốc tồn đọng của Kiev. Tuy nhiên, Kiev phải gỡ mìn quanh các cảng của nước này hoặc bảo đảm hành lang an toàn qua những khu vực có mìn.
Ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu EU đã thông qua kế hoạch giải ngân 1 tỷ đô la Mỹ cứu trợ tài chính cho Ukraine. Đây là một phần trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà các lãnh đạo EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 vừa qua. Theo Bộ trưởng Tài chính Séc, nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU, kế hoạch giải ngân này sẽ giúp cho Ukraine có được các nguồn quỹ cần thiết để giải quyết những vấn đề cấp bách và vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Cũng trong ngày 12 tháng 7, Liên minh châu Âu thông báo khối này đã phong tỏa tổng cộng 13,8 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Liên minh châu Âu EU đã thông qua 6 gói trừng phạt chống Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu hơn 70% lượng dầu mỏ từ Nga. Tổng cộng 98 công ty và 1.158 cá nhân Nga đã bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh EU.
Với mục đích ngăn chặn Nga hưởng lợi từ giá dầu hiện đang ở mức cao, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang cân nhắc đưa ra mức giá trần đối với giá dầu của nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới này. Tổng giám đốc IEA Fatih Birol bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ giảm thiểu những tác động đối với các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là những nước nhập khẩu sản phẩm tinh chế của Nga. Tuy nhiên, ông không cho biết mức trần bao nhiêu là hợp lý.
Trong khi đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ tăng mạnh hơn nữa vào năm tới, song tốc độ chậm hơn một chút so với năm 2022. Báo cáo hàng tháng của OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 2,7 triệu thùng một ngày trong năm 2023, trong khi nhu cầu năm nay vẫn không thay đổi, ở mức 3,36 triệu thùng một ngày.
Ngày 12 tháng 7, Viện Nghiên cứu Địa lý tỉnh Hà Bắc thông báo đã phát hiện hơn 4.300 dấu chân khủng long tại tỉnh miền Bắc Trung Quốc này. Theo viện trên, các dấu chân hóa thạch trải dài một khu vực rộng lớn hơn 9.000m², được tìm thấy ở huyện Tuyên Hóa, thành phố Trương Gia Khẩu. Các dấu chân này thuộc về 4 loài khủng long, trong đó có một loại mới được phát hiện. Chúng là loài khủng long ăn cỏ có thể có chiều dài hơn 15m và loài khủng long ăn thịt có thể có chiều dài từ 4 đến 5m.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40, tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC năm 2022. Phát biểu khai mạc, Tổng biên tập báo Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo giải Lê Quốc Minh nhấn mạnh, năm nay tròn 40 năm giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong 40 năm qua, báo Nhân dân đã phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đồng hành cùng các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên, người hâm mộ bóng bàn nước nhà, tổ chức thành công giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao ở tầm quốc gia, có uy tín và quy mô lớn nhất của bộ môn bóng bàn Việt Nam.
Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40 năm 2022 có gần 170 vận động viên thuộc 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành và doanh nghiệp trong cả nước tham dự. Đây là một trong những giải có số lượng vận động viên đông nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Sau sự cố visa hồi đầu năm khiến Novak Djokovic không được dự Australia Open, có thể năm sau Nole vẫn được chào đón vào Australia. Theo tin địa phương, tân thủ tướng Anthony Albanese có cái nhìn bao dung hơn về trường hợp của Djokovic so với người tiền nhiệm Scott Morrison. Hiện thủ tướng Albanese đang nói chuyện với các quan chức của Hiệp hội Tennis Australia để đánh giá về khả năng cho phép Djokovic thi đấu trở lại.
Cựu giám đốc điều hành F1, Bienni Ellestone đã bị các công tố viên cáo buộc hành vi tham nhũng không khai báo với chính phủ Anh, quốc hối tài sản trị giá 400 triệu bảng ở nước ngoài. Cáo buộc này được đưa ra sau cuộc điều tra của cơ quan thuế và hải quan Anh. Ellestone, 91 tuổi, là nhân vật có công biến F1 thành thương hiệu thể thao đắt giá bậc nhất lịch sử sau khi đảm nhận cương vị giám đốc điều hành cuối những năm 1970. Sau 4 thập kỷ gắn bó với F1, giá trị tài sản ròng của ông ước tính lên tới 2,5 tỷ bảng.
Ở lượt trận thứ 2 bảng A, vòng chung kết Euro bóng đá nữ, đội chủ nhà Anh đã vùi dập đối thủ Na Uy với tỷ số 8-0. Theo thống kê, đây là trận thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử 13 vòng chung kết Euro bóng đá nữ. Không chỉ vậy, các cô gái Tam Sư cũng lập kỷ lục về tỷ số cách biệt lớn nhất sau hiệp 1, dẫn trước 6-0.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, ở vùng ven biển phía đông và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn xuất hiện mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong sáng và trưa nay, các khu vực này có mây nhiều và mưa nắng gián đoạn. Các nơi khác của miền Bắc phổ biến trời không mưa. Từ trưa và chiều trở đi, miền Bắc dứt hẳn mưa, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng ven biển, vùng phía nam đồng bằng phổ biến ngưỡng mát từ 31 đến 32 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ nhỉnh hơn, duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Khu vực Hòa Bình và một số nơi ở Sơn La, nhiệt độ cao 35 độ, trời nóng nhẹ. Với các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa trên diện rộng. Trong đó các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh là những nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, chiều và tối nay cũng có mưa rào rải rác. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 31 đến 32 độ C. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên đêm nay và ngày mai mưa rông tiếp tục xuất hiện nhiều nơi, với lượng mưa phổ biến, ngưỡng mưa vừa, có nơi mưa to từ 20 đến 40 mm. Trong đó tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, khu vực Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang vẫn lặp lại những cơn mưa to với lượng mưa duy trì từ ngưỡng 40 đến 70 mm. Mưa nhiều, thời gian mưa lại kéo dài nên nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ từ 29 đến 31 độ, còn các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao từ 31 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.